Chương 19. Huyền Trân không cảm thấy vui hơn hay buồn hơn khi nghe tin Khắc Chung được phục hồi chức cũ và được giao nhiệm vụ đưa nàng cùng đoàn tùy tùng đến Chiêm Thành. Nàng đang chuẩn bị mọi thứ trước khi lên đường. Đến đầu tháng 5 sẽ khởi hành, vì lúc ấy vào giữa mùa hè, thời tiết nắng ráo thuận đường Nam Du, và cũng lúc ấy Huyền Trân đã thành thục mọi điều của một người vợ, một vị hoàng hậu tương lai. Nàng biết Khắc Chung còn yêu nàng, cứ nhìn vào sự cố gắng của y để theo đoàn người đưa nàng đến Chiêm Thành an toàn thì rõ. Nàng cũng vậy, nhưng nàng muốn quên đi và đang cố từng ngày để quên. Mỗi đêm, nàng cùng bọn cung nhân thục nữ ngồi bên nhau nói chuyện, có lúc đối đáp với nhau bằng tiếng Chăm, cư xử theo phong tục phương Nam. Hơn nữa, nàng đã hiểu thêm về lễ tục làng quê, cách sống của người dân Đại Việt qua lời kể của những người thục nữ. Nàng quyết định xin phép Thượng Hoàng và Tuyên Từ thực hiện một chuyến du ngoạn khắp các làng quê danh thắng trên đất Đại Việt. Nàng hy vọng sẽ hiểu hết ngọn nguồn quê hương xứ sở trước khi nàng lên đường và lưu lại Chiêm Thành mãi mãi. Chuyến du ngoạn bắt đầu vào mùa hạ. Địa điểm đầu tiên là đền thờ hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Tâm nguyện của nàng là muốn một lần cuối cùng đến viếng hai vị nữ anh hùng mà nàng hết lòng ngưỡng mộ. Đấy là hai người phụ nữ Đại Việt đầu tiên đứng lên chống ngoại xâm, và tất cả thần dân Đại Việt đều tôn kính hai bà như những bậc thần thánh. Nơi dừng chân cuối cùng trong chuyến hành trình là núi Thiên Yên Tử. Nàng rất muốn biết nơi thanh tu đắc đạo của Thượng Hoàng và tìm giây phút tĩnh lặng của tâm hồn sau những ngày mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng nơi lưu lại trong tâm khảm của nàng lại là bến Bạch Đằng. Nàng nhớ Thái hậu Tiên Từ từng kể cho nàng nghe về những chiến tích lẫy lừng của các vị tiền bối đánh tan giặc Nguyên Mông trên bến sông này, và một bậc hậu sinh như nàng chỉ biết lặng người tôn kính. Khi rẽ qua vịnh, nàng thấy các hòn non bộ nổi lên sừng sững, mang dáng dấp lông lân quy phụng rải đều trên mặt nước. Bao nhiêu vết tích huyền thoại và lịch sử như còn ẩn chứa dưới những lớp sóng chân đá. Những bãi cọc ngầm năm xưa còn gian khúc khải hoàng, những ngọn núi mang hình thái dáng tứ linh còn chất chứa nét hùng vĩ. Bàn tay nào đã tạc nên những hình dáng ấy? Bàn tay nào đã tạo nên sông nước này? Chắc là một bàn tay thần thánh hay tiên nữ giáng trần nào đấy đã có công dời non lấp bể mới để lại cho đời một tuyệt tác thiên nhiên mỹ lệ thế này đây. Theo lời các cung nhân thục nữ, Huyền Trân còn đặt chân đến những vùng quê nổi tiếng xưa nay, đến cả những nơi không mấy ai biết đến. Nàng có dịp được ngắm nhìn những tặng vật do người dân chân chất bao đời tôn tạo, lưu giữ cho hậu thế, những món ngon hương đồng gió nội của nhân gian. Nàng có cơ hội được ngắm nhìn những sản phẩm gốm ở làng Bát Tràng, những bức tranh trên nền giấy điệp ở làng Đông Hồ, dải lụa ở Lĩnh Bưởi, rồi đến làng Hoa ở Yên Hoa, làng Thuốc Đại Yên, đến làng Quan Họ để nghe hát giao duyên. Nam nữ trong làng cùng đối đáp với nhau, nữ hát: "Trầu ấy em tôi vôi tàu, dù mặn dù nhạt, dù cay dù nồng, dẫu chẳng nên vợ nên chồng, xơi dăm ba miếng, dội lòng nhớ thương." Nam hát: "Cầm lược thì nhớ đến gương, cầm khăn nhớ túi, đi đường nhớ nhau, cầm trầu lại nhớ đến cao, cầm bất nhớ đèn, cầm chỉ nhớ kim." Nữ rằng: "Cợt vậy mà thôi, vẫn vậy mà thôi, chồng em như nén vàng đôi, đợi em ở nhà." Nam rằng: "Ta về ta bẻ cành lá cắm đây, đến mai ta cứ chốn này ta chơi, bên kia gò, bên này cũng gò, có phải nhân ngãi thì dò sang đây, bên kia nương, bên này nương, có phải nhân ngãi thì thương nhau cùng." Huyền Trân được bọn cung nhân và thục nữ mời dự lãm vào cuộc chơi ẩm thực của người làng quê. Các món dân gian cũng là đặc sản từng vùng từng miền gian kinh thành Thăng Long và ở khắp đất nước Đại Việt. Có món nàng xơi bằng miệng, có món thời bằng mắt, nhưng những món ngon dân gian ấy để lại trong nàng biết bao kỷ niệm và hoài mong. Trên suốt đường trở về, Huyền Trân như đầy ấp hương vị làng quê chân chất, mộc mạc, dung dị. Rồi đây, tất cả những con đường rợp bóng hòe, bóng liễu, những cánh đồng bạc ngàn, mái chùa cong cong, đình làng uy nghiêm, cây đa bến nước, những điệu hát câu hò, cái áo tứ thân, chiếc khăn mỏ quạ, tóc bỏ đuôi gà, đều là hình bóng quê hương lưu lại trong tâm khảm và trái tim nàng không thể phai mờ. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, ào ạt và dai dẳng. Nó cứ kéo dài mãi ra như muốn níu kéo bước chân nàng ở lại chốn nhân gian. Nam và đoàn tùy tùng vào trú mưa trong một ngôi cổ tự, chùa Nộn Sơn trong cổ kính, và ngay cái tên gọi cũng xa lạ, cổ kính không kém. Vị sư bà chủ trì trong chùa còn cổ hơn cả nơi bà đang tụng kinh niệm Phật. Sư bà là một người giỏi võ, bà đã nhiều lần truyền lại ngón võ gia truyền cho các môn đệ. Trong những lần kháng ngoại xâm, vị sư già đã đưa các đồ đệ tham gia giúp triều đình chống giặc giữ nước. Bà đã già nhưng khí phách vẫn tinh anh và tiếng nói sang sảng như tiếng chuông mõ. Bà rất vui khi tiếp chuyện với công chúa và động viên nàng giữ gìn sức khỏe để lên đường hoàn thành sứ mệnh. Huyền Trân cảm thấy lạc quan và tin tưởng hơn trước rất nhiều. Nàng nói chuyện có đến hơn 2 canh giờ. Đã qua 3 tuần trà uống cạn, nhưng trời vẫn không ngừng trút nước. Huyền Trân uống vội chén trà, mong cho cơn mưa chóng qua. Dù có nhẹ hạt nhưng mưa vẫn cứ rả rích không ngớt. Sư bà bảo các sư nữ chuẩn bị cho Huyền Trân một căn phòng chu đáo để công chúa lưu lại qua đêm. Nhưng lúc ấy Huyền Trân đã từ chối lời mời nhã nhặn của bà mà vội cáo từ ra về khi cơn mưa lại nặng hạt. Nàng và mọi người ra đi khi trời lác đác mưa và những cơn sấm sét, mây đen dần vũ tiếp tục nổi lên như để báo hiệu một trận mưa lớn tiếp theo. Đoàn người cố gắng đưa công chúa nhanh chóng về kinh sư, họ cố lộ bị bõm trong con nước từ mắt cá lên đến đầu gối. Huyền Trân khẽ vén rèm nhìn ra ngoài, thấy đâu đâu cũng ngập trong biển nước, không còn vết dấu của con đường hay mặt đất, tất cả đều là mặt sông bến thủy. Huyền Trân gọi người đến bảo dùng thuyền mà đi. Nàng nghĩ đó là cách nhanh nhất để trở về kinh thành trước khi bị những trận mưa lớn ập đến ngập đầu và bị cuốn theo nó. Đâu đâu cũng dùng thuyền, dùng đò để di chuyển. Đến cung Thưởng Xuân. Chú thích: trước có tên là cung Lệ Thiên. Hết chú thích. Huyền Trân mới nhẹ nhõm cả người. Nàng đã thấm mệt nhưng cảm thấy tinh thần sảng khoái sau chuyến đi điền dã. Nàng có một đêm ngủ vùi trong nệm ấm chăn êm bên chiếc lồng ấp được bỏ đầy than hồng. Nhưng cơn mưa vẫn không ngớt, mỗi lúc lại gào lên như cơn giận của thiên lôi. Bến Đông Bộ Đầu trước mặt biến thành một đại dương khổng lồ, mênh mang sóng nước. Mọi thứ như bị cuốn trôi theo dòng, và cái bờ bến ngập tràn cỏ dại như đang bị nuốt chửng bởi những con sóng hung dữ. Dân tình hay quan lại đều phải dùng thuyền trong việc đi lại, sinh hoạt. Cuộc sống bị đình trệ bởi cơn hồng thủy. Thượng hoàng muốn trở lại yên tử cũng không thể được. Các quan đến chầu muộn vì nước lớn. Đến việc hệ trọng của công chúa Huyền Trân cũng phải tạm hoãn. Tiên Từ càng thêm lo lắng vì suốt 3 tháng trời không có một ngày nắng. Bà bỗng đâm ra bần thần khi thượng hoàng đột nhiên trở bệnh. Bà không thể để Huyền Trân ra đi giữa lúc thượng hoàng ốm nặng. Nhưng nếu có mệnh hệ gì, sẽ phải đợi thêm 3 năm nữa Huyền Trân mới được xuất giá. Bà đâm ra sợ hãi. Huyền Trân đến từ cung, lựa lời an ủi Thái Hậu. Nàng cũng luôn túc trực bên Thượng Hoàng, cùng với những danh y trong cung, lo chạy chữa và chăm sóc không chút lơ đễnh. Nhờ sự cần mẫn của các danh y, sự hiếu thảo của công chúa mà Thượng Hoàng đã dần hồi phục sau mấy tháng liền nằm bệt trên giường, duy trì sự sống bằng những thang thuốc. Không ai trong Hoàng cung vui mừng bằng Huyền Trân. Lần ra đi này, nàng nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nữa, nên nàng rất muốn được nhìn thấy người cha mà nàng hằng tôn kính, yêu thương khỏe mạnh, những người thân yêu của nàng được hạnh phúc và cả đất nước thần dân Đại Việt được ấm no. Vậy mà trận hồng thủy vừa qua đã làm thay đổi nhiều thứ. Thượng hoàng vẫn còn yếu, dân chúng gặp nhiều tai ương, mùa màng thất bát, quan gia phải ra lệnh giảm tô thuế cho dân cày, đồng thời mở kho lẫm dự trữ lúa, phát chẩn cho dân nghèo trong cơn đói khát, thúc đốc dân binh xây dựng lại hệ thống đê quai vạc. Tất cả những điều ấy dội vào trái tim nhân hậu và nhạy cảm của nàng. Những cơn ho gắt lên trong buổi sớm mùa đông lạnh lẽo của Thượng Hoàng khiến nàng không sao yên lòng. Bản thân nàng quá nhỏ bé để có thể giúp gì cho quan gia và dân chúng trong cơn bỉ cực. Nàng chỉ thầm ước cho cha nàng chóng lành bệnh và hơn 3 triệu thần dân Đại Việt vượt qua hoạn nạn. Giữa lúc ấy, nàng nghĩ đến nhiệm vụ của nàng, cái nhiệm vụ mà nàng đã luôn luôn theo đuổi trong suốt 4 năm qua. Nàng tự nhủ lòng sẽ vươn đôi vai bé nhỏ của mình để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, và nàng mong đến một ngày tươi đẹp, ngày lành tháng tốt để nhanh chóng về với Mân Dương ở Chiêm Thành xa xôi nghìn trùng. Ngày ngày nàng thường đến cung Thánh Từ để thăm nom tình hình sức khỏe của Thượng Hoàng và nghe ngóng tin tức về đời sống dân tình. Đêm đêm nàng cầu nguyện Đức Phật từ bi mở rộng tấm lòng bác ái mà phù hộ độ trì cho những con người hiền hậu, cho đất nước xinh đẹp này. Những ngày u ám rồi cũng qua đi, mọi tai ương cũng qua, Thượng Hoàng khỏe mạnh trở lại, cuộc sống dân tình đã ổn định. Sau những ngày lục lội và thất bát, những tia nắng đã nhảy nhót sưởi ấm ban mai trên những đồng chim trũng còn đọng nước. Niềm hy vọng mới lại bắt đầu nảy nở sinh sôi từ những mầm xanh của ngày hôm nay. Một năm bắt đầu bằng những dấu hiệu của sự phồn thịnh và tươi sáng. Mùa xuân bắt đầu trở lại với muôn hoa khoe sắc. Năm nay, hoa thần tài trong vườn thượng uyển lại nở rực cả chùm. Mùi hương thoang thoảng theo gió như ướp hương cả hoàng cung. Màu hồng của hoa đào tràn ngập khắp nơi. Đôi má của đệ nhất công chúa Đại Việt cũng như đụm cái màu lãng mạn và xinh đẹp của loài hoa đẹp nhất mùa xuân. Mùa xuân năm Bính Ngọ 1306, niên hiệu Hưng Long thứ 14, là mùa xuân cuối cùng Huyền Trân lưu lại trên đất Đại Việt. Nàng thấy quý giá từng khoảnh khắc trôi qua trong những ngày xuân ngắn ngủi. Nàng chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn rời xa người thân. Thượng Hoàng và Tuyên Từ giải khuây cho công chúa bằng cách tổ chức những buổi yến tiệc ở điện Diên Hiền. Ngoài ra còn mở hội tổ chức các trò chơi dân gian, lễ hội nối tiếp lễ hội đến 7 ngày đêm. Nhân đó tổ chức các trò chơi, gánh hát, câu đối, vẽ tranh cho người trong triều ngoài nội đến vui chơi và thưởng ngoạn. Thay vì sẽ vui hơn thì Huyền Trân lại buồn hơn. Dẫu nàng đã nhủ thầm với lòng sẽ trút bỏ hết mọi tình riêng, khi Huyền Trân nhìn thấy Ngọc Trân sánh đôi bên khắc chung, tim nàng như xe thắt lại. Nhưng nàng vẫn cố nở miệng cười. Tuyên Từ hiểu lòng nàng, dẫu không vừa lòng, bà vẫn cố tình để nàng công chúa xinh đẹp, vẻ giỏi và hiền thục nhất hoàng tộc họ Trần bên cạnh viên võ tướng khắc chung. Chỉ có cách này, dù có tàn nhẫn đôi chút với Huyền Trân, nhưng hiệu quả vô cùng. Bà biết Huyền Trân thương em và là người dễ động lòng trắc ẩn, nên sẽ đoạn tuyệt với khắc chung và toàn tâm toàn ý đến với quốc vương Chiêm Thành. Tuyên Từ cảm thấy mừng thầm khi Huyền Trân lặng lẽ bước đi, để không phải chứng kiến cảnh khắc chung và Ngọc Trân vui vầy bên trò đánh đu ngày xuân. Nhưng bà đâu có ngờ rằng Trần Khắc Chung đã lặng lẽ bước theo sau Huyền Trân. Y dõi theo nàng cho đến chỗ thưa người qua lại, y bắt đầu lộ diện và muốn gặp chỉ riêng nàng. Huyền Trân lặng lẽ theo y, không khỏi ngạc nhiên và khó hiểu. Đến một đoạn, Khắc Chung ghé sát vào nàng, đôi mắt mơ hồ, đôi môi như thủ thỉ một điều gì đó. Nàng lùi lại phía sau, giữ nguyên đôi mắt sắc lạnh và cố lựa lời để y trở lại địa vị của mình và trân trọng những gì y đang có. Sự quả quyết và lạnh lùng đến mức không để lộ bất kỳ một biểu hiện nào trên gương mặt xinh đẹp của nàng khiến người đối diện phải thoái chí. Nàng vội vã bước đi, trong gió nàng vẫn nghe tiếng gọi của Khắc Chung vọng lại, nhưng nàng vờ như không nghe, chân vẫn bước đi và đầu không hề ngoảnh lại. Nàng chỉ mong nhanh chóng trở về Huyền Cung. Bất chợt trên đường về, nàng gặp phải bóng một người đang đứng trước mặt, Ngọc Trân. Nàng giật mình như thể gặp ma. Những gì diễn ra trước đó không lọt khỏi tầm mắt của nàng công chúa nổi tiếng vẻ đẹp. Ngọc Trân xưa nay yếu đuối, nhu mì, nhưng bỗng nhiên ở trước mặt Huyền Trân buông lời thô kệch chẳng giống ngày thường. Sự ghen tuông khiến Ngọc Trân không giữ được thể diện của một nàng công chúa cao quý. Huyền Trân tức giận, thuận tay cho một cái tát vào mặt cô em. Nàng muốn Ngọc Trân phải thực sự tỉnh ngộ và mở tai ra thật to để nghe nàng giải thích tận tường. Nhưng Ngọc Trân không ở đó để nghe nàng nói mà ôm mặt khóc lóc chạy về phía Khắc Chung. Những ngày cuối cùng lưu lại kinh thành, Huyền Trân gia mình trong cung mà không đi bất kỳ đâu. Lòng nàng mang mát nỗi buồn với những xác pháo, xác hoa lã chả dưới nồi cỏ. Mùa xuân đã khép lại, nàng mong đợi ngày lên đường đến Chiêm Thành. Nàng chẳng muốn gặp ai thêm nữa, dù mọi người vẫn đến thăm hỏi. Nàng gật đầu vân vân dạ dạ, vì nàng đã nghe những điều ấy rất nhiều rồi. Nàng hay trò chuyện với bọn cung nhân thục nữ, 7 người thục nữ, bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc Kim Thiện ngày một trở nên thấm thiết với nàng. Các cung nhân, nội quan, Khắc Chung, Thiệu Võ, Lý Thiên, Lý Mã và các tay võ sĩ gan dạ, cả thảy hơn 100 người đang chuẩn bị lên đường đi Chiêm Thành. Một ngày đầu mùa hạ, Huyền Trân và đoàn tùy tùng rời kinh thành Thăng Long. Nàng nhận ra nhiều người rõ lệ khóc tiễn chân nàng. Thượng Hoàng, Quan Gia, Minh Trân và các công chúa, cung nhân trong nội. Vậy mà Tuyên Từ không hề rõ một giọt lệ nào. Cả Ngọc Trân cũng không buồn khóc thương. Nàng nhanh chóng quên đi chuyện ấy khi hòa vào tràng vẫy tay của dân chúng đưa nàng lên đường. Nàng bước lên thuyền rồi vào ngồi ở trong khoang có rèm che kín cửa. Nhưng nàng vẫn cảm nhận đầy đủ không khí cuộc tiễn đưa ở bên ngoài. Hơn 3 triệu con tim đang dõi theo nàng, cầu mong cho nàng thượng lộ bình an, vui cảnh thuyền quyên. Nàng hồi hộp xúc động đến nghẹn ngào, Nàng không thể nào dứt ra được tình cảm mà người dân đã dành cho nàng. Khắp hai bên mặt sông bến nước đều treo đèn kết hoa, người đông nghẹt quỳ gối cúi lại mỗi khi đoàn thuyền của nàng đi qua. Nắm đất quê hương ở trong tay nàng, trước khi lên đường, ngoài những tặng phẩm và đặc sản quý giá của Đại Việt, có hai vật mà nàng luôn mang theo mình, đó là một chiếc trăm cài đồi mồi và một nắm đất. Nắm đất là để cho người đi xa luôn luôn nhớ về quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn. Chiếc trăm cài là vật mà người mẹ nào cũng dành tặng cho con gái trước khi về nhà chồng, kèm theo lời dặn dò khi sắp trở thành một người phụ nữ thực thụ. Những lời dạy tuy đối với nàng rất táo bạo, nhưng giờ đây đã hòa vào tâm trí nàng như là máu thịt, là cuộc sống của nàng. Lần đầu tiên khi nghe những lời dạy bảo ấy, nàng đã giật mình đỏ mặt lo lắng, nhưng dần dần nàng đã xem đó là cần thiết và như là một phần nhiệm vụ của nàng. Đoàn thuyền do Trần Khắc Chung dẫn đầu xuất bến Đông Bộ Đầu, lênh đênh trên sóng nước. Đối với Khắc Chung, đây là nhiệm vụ vì nước, vì dân, chứ không phải vì một ý đồ riêng tư. Cách đây hơn 20 năm, y cũng tiễn đưa một người ra đi. Hôm nay chuyện đó lặp lại, thời gian cứ như cái vòng luẩn quẩn, đi đi lại lại đến vô tình. Ngồi trong khoang, Huyền Trân cố thu tất cả hình ảnh dòng sông bến nước, quê hương xứ sở vào trong tầm mắt, vào cõi lòng nàng. Nàng đinh ninh, đây là lần cuối cùng nàng được ở trên đất Đại Việt, được ngắm cảnh Đại Việt, con người Đại Việt. Đoạn nàng dở bức thư mà trước khi đi Ngọc Trân đã cho người đem đến cho nàng. Đó là một bức họa vẽ hình ba đóa hoa xinh đẹp, cùng khoe sắc dưới ánh thái dương. Loài hoa kỳ lạ nhưng mỹ miều này nàng chưa thấy bao giờ, và kỳ lạ hơn nữa là mỗi loài hoa đều mang sắc màu, hình dáng khác nhau, vẻ đẹp khác nhau, nhưng cùng mọc lên từ một thân chung. Nàng chợt nhớ đến hai người em Minh Trân và Ngọc Trân, rồi nhớ đến câu thần kinh hữu tam hoa. Rồi nàng chợt nhớ đến cái tắc tai trong đêm hội ở điện Diên Hiền. Nàng trào nước mắt, nhưng những câu chữ trong bức vẽ đã khiến lòng nàng nhẹ nhõm và thanh thản trở lại. Ngọc Trân viết rằng: "Tỷ ơi, không biết đến bao giờ tỷ muội ta mới có cơ hội được trùng phùng, cùng nhau làm thơ vẽ tranh, cùng nhau dạo thuyền xem đèn hoa đăng. Cái tác của tỷ đã giúp muội ngộ ra. Muội thấy mình nông nổi quá, nông cạn quá, lại còn hồ đồ và ích kỷ nữa, trong khi tỷ là người cao thượng và nhân hậu biết dường nào. Tỷ vì nghiệp nước nên có màng chi chuyện riêng tư, dẫu thế nào thì tỷ vẫn mãi mãi là tỷ của muội." Huyền Trân đọc đi đọc lại mấy lượt rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy thấy bọn cung nhân đã bày biện các món cao lương như lúc ở hoàng cung và đang chờ nàng ngự thiện. Nàng ngồi xuống ăn qua loa, nhưng thực chẳng sao nuốt cho trôi được. Nàng chỉ dõi mắt nhìn thiên nhiên và con người Đại Việt qua ô cửa thuyền. Trong lòng nàng ngổn ngang cảm xúc bâng khuâng, bệnh rịnh, bồi hồi luyến tiếc đang trộn lẫn. Đoàn thuyền còn đi qua nhiều cửa bến khác cho đến khi Trần Khắc Chung lệnh cả đoàn chuyển sang dùng ngựa theo đường bộ hướng đến phương Nam, rồi lệnh tất cả mọi người phải thay đổi trang phục thành những thường dân, và điều này cũng không là ngoại lệ đối với Huyền Trân công chúa. Nàng được khoác lên người mảnh vải kipay màu trắng, mọi cung nhân thục nữ cũng thế. Cánh đàn ông trong đoàn hộ tống cũng dẫn trang phục truyền thống của đàn ông Chăm và chích trên đầu chiếc khăn màu trắng hình chữ nhân. Nàng biết làm như thế là để phòng những âm mưu đang rình rập, chờ đợi bước chân của họ đi qua. Ai cũng cảnh giác cao độ và tập trung vào việc bảo vệ cho cỗ xe tứ mã đang đưa vị sứ giả của hòa bình đến kinh thành Đồ Bàn. Cảm giác căng thẳng bám theo chân của đoàn người ngựa trên suốt chặng đường dài. Huyền Trân cũng mang cảm giác ấy cho đến khi nàng được báo chuẩn bị vượt Ải Vân. Chú thích, tức Hải Vân Quan. Hết chú thích. Hiểm trở thì nàng mới dứt ra được. Qua rèm cửa, nàng tận mắt chứng kiến dải đất của châu Ô, châu Lý, phần sính lễ mà vị quốc vương hào phóng đã ban tặng cho quốc gia Đại Việt. Dải đất rộng mênh mông chứa trong lòng bao nhiêu sản vật của cải. Một con đèo hùng vĩ chạy dài như cái sóng lưng của rồng uốn lượn kiêu hùng. Khung cảnh thiên nhiên thật mỹ lệ và hùng tráng đang bày ra trước mắt như tranh vẽ. Nàng thấy vui mừng, sính lễ này quý giá vô ngần. Nàng lại thấy mình bé mọn quá. Bỗng dưng nàng chợt dấy lên một nỗi lo lắng và phân vân. Nàng có hoàn thành trọng trách của một vị sứ giả hòa bình. Không biết hai châu Ô Lý vuông ngàn dặm này có về tay Đại Việt hay không. Bao nhiêu câu hỏi dằn vặt trong lòng nàng. Bên ngoài thiên nhiên tươi đẹp và hùng vĩ trôi qua tầm mắt. Ánh hoàng hôn đổ dài trên những màu xanh bạc ngàn của cây lá. Những màn mây bồng bềnh ôm lấy đỉnh đèo như mối tình thiên mệnh bao đời. Huyền Trân bỗng gọi người dừng bước. Nàng muốn được mục sở thị tất cả cảnh quan rộng lớn của thiên nhiên đất trời, không bị cái giới hạn của khung cửa che khuất tầm mắt. Cả đoàn người ngựa dừng lại, tất cả lặng im dõi nhìn đệ nhất công chúa Đại Việt đang trầm mặc trước thiên hạ đệ nhất hùng quan. Hai bên dường như đang có một sự giao cảm mãnh liệt và bí ẩn mà không phải ai ở trong đoàn người cũng có thể cảm nhận được. Trên đỉnh Ải Vân, Huyền Trân trở nên bé nhỏ giữa đất trời bao la và gió mây lồng lộng. Dõi theo những con chim lạ đang bay từng đàn về tổ, trong bóng chiều lãng đãng ánh tịch dương và đượm màu cô liêu quạnh quẻ. Huyền Trân quay mặt về phương bắc xa xôi, khuất nẻo sau những màn mây trắng xóa, sau mấy tầng thiên nhiên nghìn trùng xa cách. Nàng đã không cầm được nước mắt khi nỗi nhớ quê hương chợt dội về trong nàng, quả lấp hết hồn nàng, cuồn cuộn trong dòng máu sôi sục của nàng, để rồi uất lệ tràn ra nơi khóe mắt. Trái tim của nàng công chúa lần đầu rời xa quê hương mà không biết bao giờ trở lại, bỗng rưng rưng trong nỗi nhớ cồn cào đến cấu xé thịt da, và sự cô quạnh heo hút lại nhâng lên khi trời đã ngã chiều, bóng hoàng hôn chập choạng tràn ngập khắp các đồi non bến nước cũng phả vào lòng người. Tiếng chim chiều gọi bầy bay về tổ, tiếng người gọi nhau trở về nhà, và tiếng lòng nàng đang thổn thức. Nàng quay mặt về phía nam, đấy là đích, là nơi đến và cũng là chốn về của nàng. Qua Ải Vân hùng vĩ và hiểm trở, Huyền Trân chỉ có mỗi một cảm giác là nôn nóng đặt chân đến kinh đô Chiêm Thành. Được diện kiến quốc vương Chế Mân và làm tròn phận sự của mình, nàng chẳng màng đến điều gì nữa. Nàng không muốn để bất cứ điều gì khiến nàng bận tâm. Ngay cả khắc chung, nàng cũng không hề giáp mặt, và nàng chẳng muốn đối diện với nhập nội đại hành khiển. Mọi giao tiếp đều thông qua bọn cung nhân thục nữ, viên phó tướng Thiệu Võ, Lý Thiên, Lý Mã. Khắc Chung luôn luôn giữ khoảng cách với nàng, y luôn luôn hạn chế sự giao tiếp và trò chuyện trong suốt một chặng đường dài, không chỉ với nàng mà với tất cả mọi người. Giống như Khắc Chung, Huyền Trân đã không nói chuyện với ai. Nàng cố thu hình trong bức rèm cửa sổ xe Tứ Mã. Nàng bỗng thấy cô đơn. Sự nôn nóng của nàng và sự sợ hãi của đám cung nhân thục nữ đã không cho phép họ có những cuộc trò chuyện thoải mái. Nàng giải tỏa nỗi cô đơn bằng cách gọi từng cung nữ thay phiên nhau vào kiệu ngồi bên nàng để trò chuyện. Kim Chi, Ngọc Diệp, Kim Ngọc, Kim Thiện và bảy người thục nữ lần lượt cùng ngồi xe với nàng. Huyền Trân lúc vui lúc buồn lẫn lộn, vui quá cũng khóc mà buồn quá cũng khóc. Bọn cung nhân có lúc không dám nói gì, nhưng nàng một hai dục họ nói ra. Thường ngày Kim Chi đâu phải là đứa không biết trò chuyện, Huyền Trân xem nó như cánh tay phải của mình. Những lúc vui buồn ở nội cung, nàng thế nào cũng gọi Kim Chi, Ngọc Diệp đến tâm sự. Kim Chi là đứa biết chuyện, nó hay phân giải và đưa ra những lời khuyên hợp tình hợp lý. Và riêng việc chăm sóc hoa trong nội viên của phủ công chúa thì Kim Chi là đứa chăm chỉ nhất. Sau này có thêm Ái Liên nên nó mới chịu lép vế, mà bị sao được với thục nữ đến từ làng Yên Hoa. Thình lình tiếng con ngựa kéo cổ xe Tứ Mã hí vang. Huyền Trân nghe tiếng người từ hai bên bờ cây trong rừng nhảy ra. Cổ xe bị ngã xuống do một con ngựa bị làn mưa tên bắn vào ngay mắt trái. Còn Huyền Trân bị Kim Chi ôm chầm lấy, không có chỗ nào là lộ ra ngoài. Bên ngoài, Khắc Chung và đoàn võ sĩ đang chống chế làn mưa cung tên dày đặc được bắn ra từ hai phía đường rừng. Rồi sau làn mưa tên là làn gươm giáo. Đó là những người vẫn toàn áo đen che kín cả đầu, chỉ để lộ ra hai mắt hoang dã, đằng đằng sát khí. Chúng lăm lăm giáo mát, chỉ vào cái kiệu đang ngã dưới đất. Huyền Trân cố gượng dậy, trong khi Kim Chi vẫn ôm chặt lấy nàng không buông ra. Dù nàng có cựa quậy hay nói cách mấy cũng chẳng ăn thua gì. Lúc có người mở kiệu, Huyền Trân mới nhẹ nhàng cả người. Nàng ngoái đầu lên thì thấy một tên hắc y nhân đang đưa lưỡi kiếm về phía nàng. Nàng nhanh chóng né sang một bên, và tên kia ngay lập tức bị chém chết tươi bởi hai tay kiếm của Kim Ngọc và Kim Thiện. Xong, họ đến đưa Huyền Trân và Kim Chi ra ngoài. Lúc ấy mới biết Kim Chi đã tắt thở, trên lưng bị ba mũi tên cắm vào. Đó là ba mũi tên cực độc, đến Hương Nhu cũng không biết cách giải. Da dẻ của Kim Chi đang dần thâm tím và đen rịn lại. Kim Chi đã chết khi còn đang nói chuyện, và hai tay nó ôm lấy công chúa không hề buông lỏng. Huyền Trân khóc như tê dại. Nàng đứng dậy nắm lấy thanh gươm, muốn chém chết tươi hết đám lục lâm, nhưng chúng đã rút êm vào trong rừng tự lúc nào. Khắc Chung chạy đến chỗ Huyền Trân sau khi đã tả xung hữu đột, chém hết nửa số giặc. Y thở phào thấy nàng không hề hấn gì. Trên gương mặt nàng ràng rụa đôi dòng lệ xót, và đôi môi nàng mím chặt lại để nén một nỗi đau trong lòng. Kim Chi đã nằm lại trên mảnh đất xa xôi nơi xứ lạ quê người. Huyền Trân bảo mọi người đi hái tất cả những loại hoa dại xung quanh, đặt lên nấm mồ của con hầu mà nàng yêu thương nhất. Ngọc Diệp hái rất nhiều hoa trắng. Từ ngày đó, nó và Kim Chi đã là hai cái bóng bên cạnh công chúa. Ngọc Diệp đã xin Trần Khắc Chung để nó ngồi vào bên trong kiệu thay cho công chúa trong lúc đoàn người tiếp tục cuộc hành trình. Còn Huyền Trân thì được bảo bọc bởi Kim Ngọc, Kim Thiện và những cung nhân thuộc nữ. Cả đêm ấy, đoàn người bước đi trong sự căng thẳng cao độ. Lúc nghỉ chân qua đêm trong rừng, không ai là không cầm sẵn gươm trong tay. Nhưng họ chỉ làm khổ mình vì không có một bóng dáng của bất kỳ một tên lục lâm nào. Rừng núi vẫn thanh bình và êm ả giang tay đón lấy họ, ru họ ăn giấc dù chẳng ai trong số họ chợp mắt. Ngay cả Huyền Trân, nàng cũng trằn trọc suốt một đêm trường. Chính vì thế, nàng tỏ ra nôn nóng đặt chân đến kinh đô Chiêm Thành càng sớm càng tốt. Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gà rừng gáy vang. Huyền Trân ngồi trên lưng ngựa có đoàn võ sĩ cung nhân bao bọc hết sức cẩn thận. Mọi người đều lo cho nàng, còn nàng lại lo lắng cho Ngọc Diệp đang ngồi trong kiệu. Nàng cứ nghĩ rốt cuộc Ngọc Diệp rồi sẽ chẳng khác gì Kim Chi. Nhưng nàng tạm quên đi bởi cái nắng gắt của buổi trưa đứng gió. Cái nắng rát đến bỏng da. Huyền Trân đã mường tượng rất nhiều về xứ sở mà nàng sẽ gắn bó phần đời còn lại, là một nơi nắng lắm mưa nhiều. Nàng đã có một đêm đáng nhớ trong đời khi được tắm gội bằng nước suối trong rừng và những lá cây mà Hương Nhu hái cho nàng, thơm mùi thảo dược của thiên nhiên miền nhiệt đới. Bốn bức liếp tre được dựng lên, xung quanh nàng tất cả bọn cung nhân đang đợi chờ nàng sai bảo. Xa hơn một chút là các võ sĩ, và xa hơn chút nữa là các tướng sĩ. Nàng có thể thấy bóng của Khắc Chung đi đi lại lại, dù ở trong rừng khá an toàn và không có một dấu hiệu nào của sự cướp của giết người. Thình lình có tiếng người báo động có kẻ lạ đến, nhưng đó chỉ là một con bò rừng chạy ngang qua. Và sau một đoạn khá yên tĩnh thì thấy bụi bay nghịch trời, tiếng gió ngựa phi nghe rõ mồn một. Khắc Chung cả kinh bảo mọi người chuẩn bị đề phòng, nhưng trước mặt họ một đoàn ngựa hoang tê giác và voi rừng chạy ngang qua như một đám thiên binh thiên tướng làm long trời lỡ đất. Khắc Chung chờ cho toán ngựa cuối cùng phi qua mới bảo mọi người tiếp tục lên đường. Chợt mấy con ngựa của toán nội quan đi đầu cứ chúi cổ xuống đất rồi hất tung người ra khỏi ngựa. Huyền Trân được đoàn võ sĩ và bọn Kim Thiện, Kim Ngọc bao vây kín cả người lẫn ngựa. Bỗng thấy bốn con ngựa trong chiếc xe kiệu công chúa ngẩng đầu hí vang. Huyền Trân hốt hoảng ngoảnh lại, thấy bốn sợi dây thừng từ bốn hướng quất mạnh vào bốn vách kiệu rồi giật ra ngoài vỡ tan tành. Từ tứ phía, những mũi tên bắn vào như mưa. Ngọc Diệp bị những mũi tên cắm vào người như mặt lá của cây xương rồng, thân hình bị băm nát như tương. Tất cả sự việc ấy xảy ra nhanh hơn một bước ngựa chạy. Huyền Trân vội nhảy xuống ngựa để đến chỗ Ngọc Diệp, nhưng bọn thục nữ và võ sĩ đã kịp thời ngăn lại. Còn Khắc Chung, Thiệu Võ, Lý Thiên, Lý Mã và đám võ sĩ thì đang gặp khó khăn trước những thế võ liên hoàn của đám người mang rợ đội lốt hắc y nhân kia. Chúng đã nhanh chóng lập thành một thế trận, mà muốn phá vỡ không những đòi hỏi người có võ công tài ba mà còn phải có một cái đầu. Khắc Chung nhận ra rằng những tên hắc y nhân này không phải là đám Lục Lâm giết người cướp của, mà chúng chỉ muốn giết Huyền Trân công chúa. Phải công nhận những người này rất giỏi địa thế ở rừng, đánh nhanh rút gọn. Trong khi Khắc Chung và mọi người đang cố gắng phá cho bằng được thế liên hoàn của đám người lạ mặt, thì chợt đâu có một toán khác đến nhằm ngay vào Huyền Trân mà chém lấy chém để. Chúng tin mắt để nhận ra nàng mới đích thực là công chúa. Đám võ sĩ bị chém chết tươi tại chỗ, Kim Ngọc Kim Thiện ngã lăn ra chưa kịp trối. Bảy cung nhân chưa kịp ôm lấy công chúa, thì chợt đâu có một người lạ mặt chạy đến túm lấy Huyền Trân rồi mang đi trong sự ngơ ngác của tất cả mọi người. Khắc Chung không thể ngờ được rằng sự việc lại đến nông nổi như vậy, trong khi đám người kia cũng không thể hiểu được kẻ lạ mặt ấy là ai. Tất cả đều chạy đuổi theo hắn và Huyền Trân công chúa. Đó là một chàng trai khoác y trang màu trắng, trên đầu cũng chích khăn trắng. Hắn cưỡi con ngựa màu hung và mang Huyền Trân chạy đi mãi miết. Nàng có dùng dậy cách mấy cũng không ăn thua gì. Nàng đã tháo bỏ rất nhiều đồ trang sức trên người và cả chiếc áo khoác trên suốt đoạn đường mà tên lạ mặt đưa nàng đi. Rồi hắn dừng lại ở một hang đá trong núi. Hắn cất giọng hỏi nàng bằng một giọng điệu hoang dã như chính con người của hắn và bằng tiếng Chăm đặc trưng của vùng phương Nam Chiêm Thành. Nàng hiểu hắn đang nói gì và có thể đối đáp lại trôi chảy, nhưng nàng giờ như không biết và chỉ tìm cách thối thoát cho qua chuyện bằng những cái lắc đầu lia lịa. Sự phản ứng của nàng khiến hắn thêm căm tức. Nhìn sâu trong ánh mắt hoang dã của hắn là sự hung hãn khiến nàng có phần run sợ. Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nhưng hắn đã lấy lại sự tập trung của mình bằng cách đưa ra những lời thô kệch và hành động của hắn còn hơn thế nữa. Hắn lao đến chỗ nàng như cách một tên háo sắc thèm khát mùi đàn bà con gái. Nàng dùng võ lực để chống chế, nhưng nàng đã khá mệt nên chẳng thể nào đấu lại con người khỏe mạnh như hắn được. Nàng trừng mắt và nói bằng giọng điệu của một lệnh bà và bằng ngôn ngữ bản địa: "Dừng lại ngay! Huyền Trân ta không bao giờ để mi được toại nguyện. Bọn Khắc Chung mà biết thì sẽ phanh thây mi ngay." "Ta biết cô là Huyền Trân công chúa mà. Vậy là ta cũng tìm được đúng người rồi. Chỉ có Huyền Trân, đệ nhất công chúa Đại Việt, mới có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện của đời mình. Ta đã đợi công chúa ở đây từ lâu lắm rồi." "Ngươi đã biết ta là Huyền Trân công chúa Đại Việt, sao còn giữ ta ở đây làm gì? Bộ ngươi chán sống rồi hay sao?" "Công chúa cứ yên tâm, ngay ngày mai ta sẽ đưa công chúa lên đường đến kinh thành." "Không, ta sẽ không đi đâu hết nếu như không có Khắc Chung đi cùng." "Công chúa không còn sự lựa chọn nào khác. Đừng dở giọng uy quyền với ta. Ngươi đừng ép ta, ta..." "Hãy nghe cho rõ đây. Công chúa hoàn thành nhiệm vụ của mình, còn ta được gặp lại vợ của ta. Nhưng công chúa phải làm giúp ta một việc là bảo đảm an toàn cho hai chúng ta ra khỏi kinh thành. Có nghe rõ không?" "Nếu ta nói không thì sao?" "Ta nghe nói Huyền Trân công chúa là người tài sắc thông minh trên đời, không thể nói không được." "Ngươi đừng quá tự cao tự đắc như thế. Ta nghĩ ngươi hãy từ bỏ ý định điên rồ của mình và đưa ta đến nơi an toàn trước khi bọn Khắc Chung đến đây." Hắn tức giận đến kề gươm vào cổ nàng. Hắn nghiến răng trừng mắt. Hắn chưa nói gì thì nghe tiếng người ngựa đang nói vọng vào bên trong. Huyền Trân lại nói: "Thấy không, ta nói có sai đâu. Bọn Khắc Chung đến lấy mạng ngươi đó." Lúc ấy Huyền Trân nhận ra vẻ lo lắng trên đôi mắt hoang dã của hắn. Nàng dục đứng dậy bỏ chạy ra ngoài trong khi hắn còn đang lơ đễnh. Nhưng hắn nhanh chóng bắt được nàng và hai người đã có một cuộc đấu tay chân sau những giây phút đấu khẩu gay gắt. Hắn ra tay mạnh đến nỗi nàng ngã nhào xuống nền đất. Hắn hốt hoảng như thể ân hận vì đã quá tay. Hắn vội quỳ gối xuống trước mặt nàng. Hắn nghẹn ngào rồi rai rứt: "Xin công chúa hãy thứ lỗi và cứu vớt cuộc đời của chúng tôi. Chỉ có công chúa mới cứu được chúng tôi. Chỉ có công chúa mới giúp chúng tôi đoàn viên mà thôi." Huyền Trân nén nỗi căm giận vào lòng. Nàng không biết có nên tin lời của gã đàn ông xa lạ này hay không. Nàng chợt nhận ra sự chân thật toát ra từ đôi mắt hoang dã của gã. "Ta có thể làm gì để giúp hai ngươi đây?" "Tôi họ Phó, tên là Lâm Phương. Ngày trước tôi có quen một người con gái trong thôn Palay Hamot là Sử Cát Tường. Chúng tôi là một đôi trời sinh ra để dành cho nhau và cùng nhau nên vợ nên chồng. Nhưng rồi định mệnh đã chia cắt chúng tôi mãi mãi. Theo tục lệ Champa, người con gái trước ngày kết thúc xe tơ phải đến ra mắt quốc vương một lần sau cưới. Quốc vương thường cho tất cả các cô gái một số tiền và vàng bạc để làm của hồi môn sau này. Nhưng nếu lọt vào mắt xanh của ngài thì có thể được giữ lại để làm thê tử của ngài. Lần ấy Cát Tường đến cung và không bao giờ trở lại nữa. Mân Dương đã chọn nàng làm cung phi và mối duyên của chúng tôi đành lỡ làng từ đấy. Tôi biết chỉ có công chúa mới có thể giúp tôi gặp lại Cát Tường. Đời tôi chỉ có một mình Cát Tường. Dẫu nàng có là người của Mân Dương đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu nàng và chờ đợi nàng trở lại. Lâm Phương, ta không ngờ ngươi lại chung tình đến thế. Huyền Trân vừa nói vừa liếc mắt nhìn hắn, nàng cố lựa lời an ủi. Ngươi yên tâm, ta về kinh sẽ dùng mọi cách để đưa Cát Tường về với ngươi. Ta mong rằng hai người sẽ sớm trùng phùng. Xin công chúa hãy nhớ cho điều này, nếu thiếu Cát Tường thì Lâm Phương này cũng không thể sống được nữa. Huyền Trân không biết câu chuyện của gã đàn ông xa lạ và hoang dã này thực hư thế nào, có ẩn tình gì bên trong hay không, nhưng ít ra nó đã khiến nàng uất lệ. Đôi dòng nước mắt lăn dài xuống gò má, tim nàng se thắt lại. Nàng nhẹ nhàng bước theo Lâm Phương ra ngoài. Ra khỏi hang núi, Huyền Trân vui mừng khi thấy đoàn người và ngựa của Khắc Chung đang chờ đợi nàng bên ngoài. Trên suốt đường đi, nàng đã tháo tất cả các đồ trang sức và Khắc Chung đã nhặt từng thứ một để đến được nơi này. Huyền Trân chia tay Lâm Phương rồi leo lên ngựa hất gót đi cùng với đoàn tùy tùng. Đi được một quãng thật xa, đã thấy thấp thoáng bên đồi núi những ngọn tháp chập trùng ánh lên màu gạch nung đỏ rực trong ánh hoàng hôn. Mọi người trong đoàn báo cho nàng biết đó là những ngọn tháp bên ngoài thành đô. Nàng không sao cầm được nước mắt khi không thể giấu nổi mừng vui đến vô cùng tận. Sau bao nhiêu chặng đường, tai họa, sau bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ, cuối cùng nàng cũng đến được với Mân Dương. Trong nàng lúc này chỉ có mỗi ý chí là hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một vị sứ giả hòa bình. Chưa kịp chia sẻ nỗi vui mừng thì chợt đâu hai bên tả hữu, những tên lạ mặt vẫn mặc áo đen kín cả thân mình rút gươm ra khỏi bao lăm lăm về phía nàng. Nàng chưa hết hoàng hồn, lại có một toán lính cả mấy chục tên đang phi ngựa lao đến trước mặt, dàn hàng như thể bày binh bố trận. Hai cánh quân tả hữu bỗng chốc biến vào hư không nhanh như lúc chúng đến. Khắc Chung lệnh mọi người chuẩn bị nghênh chiến, nhưng cũng chính chàng bảo mọi người hạ khí giới khi nhận ra tướng quân Chiêm Thành là Chế Bồ Đài và Bộ Đảng. Những người này tuân lệnh của quốc vương Chế Mân, đợi đoàn người của Huyền Trân công chúa đã hơn 3 ngày nay. Chế Bồ Đài đưa Huyền Trân cùng tùy tùng đến khu nhà sứ nghỉ ngơi trước khi lên đường vào thành vào sáng sớm ngày mai. Trong nhà sứ có sẵn kẻ hầu người hạ và các thứ món ngon vật lạ dùng trong buổi tối. Huyền Trân được chăm sóc như một bà hoàng. 7 người thuộc nữ đã chuẩn bị mọi thứ để Huyền Trân tẩy sạch bụi đường. Ngâm mình trong bể tắm, Huyền Trân không thể cầm được nước mắt khi nghĩ đến bọn Kim Chi Ngọc Diệp, Kim Ngọc và Kim Thiện đã vì nàng mà liều tính mạng. 7 cung nhân đứng bên ngoài cũng lặng lẽ rõ lệ xót xa. Đêm ấy, Huyền Trân gọi Khắc Chung vào trong căn phòng kín đáo nhưng khá thoáng rộng ở nhà sứ để hàn ôn một lần sau cuối. Nàng nghĩ đây là lần cuối cùng hai người có thể nói với nhau những gì cần nói. 7 người thuộc nữ vẫn không hề rời xa nàng, dù nàng đã ngồi ở trong rèm che kín, dù nàng đã bảo họ ra ngoài. Bên ngoài không chỉ là Thiệu Võ mà Lý Thiên, Lý Mã cứ lảng vảng trông chừng, như thể nàng và Khắc Chung sẽ làm điều gì đó sai quấy. Nàng lệnh cho bọn họ rút lui ra ngoài. Nàng cần giây phút riêng tư để nói cạn lời với nhập nội đại hành khiển Trần Khắc Chung. Khi bọn cung nhân và tướng sĩ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Huyền Trân và Khắc Chung. Nàng nhận ra người ở trước mặt nàng đang rõ nước mắt. Chưa bao giờ nàng nghe thấy Trần Khắc Chung cũng như là võ sĩ Thiên Trường phải đổ lệ. Nhưng nàng đã không để cho y cũng như chính bản thân nàng phải đắm vào nước mắt của ái tình và chia ly. Nàng khuyên y nên nghĩ đến những người thân yêu đang chờ đợi ở kinh thành Thăng Long và mong mọi chuyện sẽ thay đổi kể từ ngày mai khi nàng và đoàn tùy tùng diện kiến quốc vương Chế Mân. Nàng chỉ còn biết hy vọng như vậy.